Lộng Chiều, quyển 9, góc truyện audio.com. 3 năm nên đúng là có tình cảm với Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống lắc đầu quay lại đề tài trước đó. Lão Lưu, anh nói sông Tú Hà không dài sao lượng nước lại nhiều như vậy? Bí thư Triệu, ngài có lẽ không biết sông Tú Hà mặc dù ngắn nhưng trong núi Võ Lăng lại tập hợp mấy con suối, sau đó lại từ phía nam Thương Hóa chảy ra, mãi đến chân núi mới có một đập nước xây từ những năm 50 ngăn cản một chút. Chỉ cần núi Võ Lăng mưa là sông Tú Hà đầy nước. Đập nước kia chỉ có tác dụng ngăn cản nước chảy mạnh mà thôi. Đập nước thuộc huyện Thương Hóa hay do Cục Thủy Lợi thị xã quản lý? Trước vốn do thị xã quản lý, sau đó đã đưa cho huyện quản lý. Đập nước này cũng là loại nhỏ, lại cũ nên không có nhiều giá trị. Lưu Vĩnh Quý trong lúc nhất thời không biết sao Triệu Quốc Đống lại quan tâm tới đập nước. Đập nước có dung lượng nhỏ thì có thể ngăn cản lũ như thế nào? Triệu Quốc Đống hỏi lại, trước đây được xây dựng để chứa nước cho mùa khô. Chẳng qua sông Tú Hà có lượng nước dồi dào nên đập nước ít phải trữ nước. Hơn nữa lúc xây dựng cũng không quá khoa học nên có không ít người đề nghị làm một hồ chứa phía trước thì dễ chống lũ hơn. Lưu Vĩnh Quý bĩu môi nói, Triệu Quốc Đống đang cân nhắc đập nước này có thể ảnh hưởng tới Tây Giang không? Dù sao đập nước nằm bên dưới huyện Thương Hóa, đi xuống một chút là đến địa phận Tây Giang. Hơn nữa địa hình Tây Giang bằng phẳng, không có gì ngăn cản, lũ tới thì không có gì ngăn cản. Lệnh Hồ Triều vội vàng chạy lên đê và đưa điện thoại di động cho Triệu Quốc Đống. Trưởng ban thư ký Vưu gọi tới. Triệu Quốc Đống nghe điện, Vưu Liên Hương thông báo hắn 4 giờ chiều nay có hội nghị đảng chính. Lúc này đột nhiên có cuộc họp liên tịch đảng chính đúng là có chút khó hiểu. Chẳng qua Vưu Liên Hương nói là trên tỉnh lại khẩn cấp thông báo phòng chống lụt bão. Hắn ngẩn ra, không phải thật sự có vấn đề gì đó rồi chứ. Không khí trong phòng hội nghị thị ủy rất nên. Hội nghị được diễn ra gấp sau khi 3 người Hoàng Lăng cùng Thư Chí Cao cùng với Mạnh Nguyên họp trên tỉn về. Đề tài chỉ có một, đó là Cục Khí tượng Quốc gia mới gửi thông báo mới nhất về việc lưu vực sông Trường Giang sẽ xuất hiện mưa to trên diện rộng, hơn nữa dự báo thời gian mưa to sẽ dài, mời các tỉnh phái chuẩn bị đầy đủ công tác phòng chống lụt bão. Căn cứ thông báo của Ủy ban phòng chống lụt bão quốc gia, thị xã Ninh Lăng chúng ta và Tân Châu ở phía Nam đều sẽ gặp trận mưa rất lớn, thời gian có lẽ kéo dài 3 ngày. Nó sẽ ảnh hưởng lớn đối với tất cả các quận, huyện của Ninh Lăng chúng ta, nhất là khu vực núi Võ Lăng sẽ đón trận mưa lớn nhất từ trước đến giờ, có thể ảnh hưởng đến các dòng Ô Giang, Tú Hà, Thúy Hà, Kim Mã, Quế Khê, Vân Khê, Bạch Đầu trong phạm vi thị xã. Dựa theo bố trí của tỉnh thì bắt đầu hôm nay toàn bộ thị xã phải bước vào giai đoạn chống lụt bão. Chỉ huy trưởng do Bí thư thị ủy Hoàng Lăng đảm nhiệm. Phó Bí thư thị ủy, thị trưởng Thư Chí Cao làm phó chỉ huy trưởng, các lãnh đạo thị xã khác làm thành viên. Chánh văn phòng do tôi kiêm nhiệm, đồng chí Uông Đạo Lộc làm phó chánh văn phòng. Mạnh Nguyên nói, Mạnh Nguyên là người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đeo kính cận. Triệu Quốc Đống cảm thấy vị phó thị trưởng này thích hợp làm giáo viên hoặc nhà nghiên cứu hơn. Triệu Quốc Đống cho rằng y thiếu khí phách, nói chuyện đều mang giọng thương lượng. Nhất là lần trước, góc chuyện audio.com, khi Triệu Quốc Đống đến tìm nói chuyện việc gia cố hệ thống đê điều sông Ô Giang, Uông Đạo Lộc đẩy sang nói phải cần thị trưởng Mạnh quyết định. Triệu Quốc Đống liền kéo Uông Đạo Lộc đi tìm Mạnh Nguyên. Mạnh Nguyên mặc dù thấy không hợp lý nhưng cũng không tiện thoái thác nên giao việc cho Uông Đạo Lộc. Cuối cùng Triệu Quốc Đống ép Uông Đạo Lộc phải gật đầu, Mạnh Nguyên cười cười mới gật đầu như chút được gánh nặng, giống như Uông Đạo Lộc là phó thị trưởng còn y là cục trưởng vậy. Mạnh Nguyên vắn tắt giới thiệu xong làm cho hội nghị xôn xao. Các thường vụ và các phó thị trưởng dì tai nói chuyện, tất nhiêu là thấy sao bây giờ lại nói nghiêm trọng như vậy. Mặc dù năm nay tin dự báo hơi sớm, nhưng công tác phòng chống lụt bão hàng năm vẫn làm, đều may mắn thoát được nguy hiểm. Nhưng tổ chức hội nghị liên tịch như thế này thì có vẻ là chuyện bé xé ra to. Thị xã Ninh Lăng vốn nhiều sông, hồ nước và đê điều cũng không ít, hàng năm đều có công tác phòng chống lụt bão nên thành quen. Đây là lần đầu tổ chức hội nghị với quy cách cao như vậy. Bí thư Hoàng, thị trưởng Thư, lão Mạnh, vấn đề có nghiêm trọng như vậy không? Nghiêm Lập Dân nhíu mày, mặc dù nói chuyện với giọng thương lượng nhưng lộ rõ vẻ không cho là đúng. Công tác phòng chống lụt bão hàng năm đều làm, các phương án đã có, các loại vật tư cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hình như quận Tây Giang năm nay cố ý tăng việc dự trữ. Quốc Đống, có phải không? Nhưng đột nhiên tăng cấp bậc cảnh báo như vậy thì gần như phá vỡ công việc bình thường của thị xã, có phải là làm hơi lớn không? Ý kiến của Nghiêm Lập Dân lập tức làm cho đám người Kim Vĩnh Kiệt, Lục Kiếm Dân, Mao Bình, Lam Quang cùng với Lý Đại Phú, Phù Quyên gật đầu đồng ý. Hàng năm đều có công tác phòng chống lụt bão, Ninh Lăng lại ở ngay bên bờ sông nên có chút sóng gió mọi người cũng quen nhìn. Lần này sao làm lớn như vậy, ai cũng thấy không đúng. Bí thư Nghiêm, tình hình năm nay sợ rằng khắc, sợ rằng sẽ khiến toàn thị xã chúng ta coi trọng. Căn cứ phân tích của các chuyên gia khí tượng thủy văn thì nước ta sẽ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Niño, khí cao nhiệt đới sẽ khiến thời tiết nước ta biến đổi. Nói cách khác, thời gian mùa mưa năm nay sẽ đặc biệt dài, lượng nước mưa cũng hơn hẳn so với bình thường. Nhất là lưu vực sông Trường Giang có thể sẽ gặp những trận mưa to từ trước đến giờ chưa từng có. Mà Ninh Lăng chúng ta nằm trong dòng chảy Ô Giang, nhiều nhánh sông chảy qua Ninh Lăng và tiến vào Ô Giang. Hơn nữa các con sông hầu hết đều bắt nguồn từ núi Võ Lăng. Mà mưa xuống một khi tập trung ở đó sẽ dễ khiến lũ lụt, sẽ là uy hiếp lớn đối với thị xã Ninh Lăng chúng ta. Cho nên điểm này cần phải được mọi người đặc biệt coi trọng, tuyệt đối không được sơ sót. Đây cũng là lý do tại sao Bí thư Hoàng cùng thị trưởng Thư được tỉnh gọi lên An Đô họp. Mạnh Nguyên có chút khẩn trương, y đã lên Ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh để tìm hiểu tình hình. Mấy vị chuyên gia của Ủy ban này không ngừng nhắc y rằng ba nơi Ninh Lăng, Lam Sơn cùng Đường Giang rất có thể gặp mưa rất to, lũ lụt xảy ra là rất lớn. Nếu không coi trọng thì chỉ sợ sẽ gặp tai nạn từ trước đến giờ chưa từng có. Lão Mạnh, khí hậu năm nay đúng là có chút khác thường, nhưng công tác chuẩn bị của chúng ta không phải vẫn tốt sao? Bây giờ thoáng cái khẩn trương như vậy, gần như làm tất cả cán bộ chúng ta bỏ các công việc khác xuống, toàn tâm vào công tác phòng chống lụt. Góc chuyện audio.com, bão, vậy chúng ta nên làm gì? Chuẩn bị vật tư thì trước đó đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Kiểm tra hệ thống đê điều, vậy cũng cần nhân viên chuyên nghiệp xem xét. Hơn nữa tôi nhớ kỹ trong lần họp trước đồng chí Quốc Đống cũng nói muốn tăng cường gia cố hệ thống đê điều sông Ô Giang. Lão Mạnh, việc này chắc cũng sớm chứng thực mà. Vậy bây giờ cần chúng tôi làm gì? Không thể để cán bộ toàn thị xã đứng đợi trời mưa đó chứ. Nghiêm Lập Dân đúng là xem thường tên phó thị trưởng Mạnh Nguyên thư sinh này, giống như một tên sinh viên mới tốt nghiệp, một lúc lâu không nói ra lời. Chỉ biết nói miệng, anh muốn nói gì cũng cần phải suy nghĩ xem làm như thế nào để người ta phục chứ. Cứ nhắn nhủ tinh thần của tỉnh khơi khơi như vậy ai chẳng làm được. Vấn đề nằm ở chỗ làm như thế nào. Bí thư Nghiêm nói có lý. Quan trọng nhất là chúng ta nên làm gì. Vừa nãy phó thị trưởng Mạnh cũng đã nói mai có thể trời sẽ mưa to. Tôi thấy thị xã cần có phương án khẩn cấp, nhưng phải tính tới nếu lượng mưa vượt quá tưởng tượng của chúng ta, vậy chúng ta nên làm gì. Chỉ sợ cần phải tổ chức nhân viên ra tiền tuyến. Ít nhất bây giờ cần phải có một phương án tổ chức, xác định ai phụ trách mảng nào, ai làm gì để đỡ đến lúc đó sẽ loạn. Triệu Quốc Đống ngoài mặt khen Nghiêm Lập Dân, nhưng trên thực tế là phản biện thay Mạnh Nguyên. Mặc dù hắn không có quan hệ gì mấy với Mạnh Nguyên, nhưng ít nhất đối phương cũng bỏ tiền ra làm đê cho hắn. Hơn nữa Triệu Quốc Đống biết lần này Ninh Lăng gặp nguy cơ lớn nhất từ trước đến giờ, sớm chuẩn bị cũng sẽ có thể giảm bớt tổn thất. Cách chương.